Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Quyết Nghi Về Vô Thường do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 22 tháng 4 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, lẽ ra hôm nay là ngày pháp thoại của thầy Hoàng Dự của chúng tôi vào kỳ sau, nhưng thầy vào phần dự bằng Phật sự nên chúng tôi đã thay đổi ngày giảng của tuần sau thành ngày hôm nay. Thể theo yêu cầu thì một số vị trong giảng đường có nêu một số thắc mắc liên hệ đến quyền lý vô thường cũng như các phương diện ứng dụng hành trì ở trong sinh hoạt thường nhật để mang lại an lạc và hạnh phúc. Chúng tôi rất hoan hỷ sẽ chia sẻ với toàn thể quý vị nêu những thắc mắc liên hệ đến đề tài vừa nêu. Kính mời đặt câu hỏi.
Chúng tôi quý thầy kính đầu xin thông cảm cho đồng bằng đừng thầy khó. Xin quý thầy thông đốc một câu hỏi như là trong kinh Tạng Đại Nhất Giác có câu thế gian vô thường quốc độ vi thí, có nghĩa là gì xin thầy?
Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến bản kinh rất quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, tám điều giác ngộ của bậc Đại Nhân, tức là bậc Bồ Tát. Một trong những cách thức hành trì để dẫn đến sự giác ngộ theo kinh này đó là quán sát về bản chất và nguyên lý vô thường của mọi sự vật hiện tượng. Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến hai nội dung quán chiếu căn bản. Thứ nhất là thế gian là vô thường, thứ hai quốc độ là quy thủy. Khái niệm thế gian trong văn học Phật giáo bao gồm hai nội dung. Trước nhất chỉ dùng cho thế giới vũ trụ, sơn hà đại địa, thế giới vật chất nói chung. Và ý niệm về thế gian này đó, nó phù hợp với tất cả các ngành học hiện đại, đặc biệt là vật lý học hiện đại. Nội dung thứ hai trong kinh điển Phật giáo, nhất là kinh hệ Pali đó, thì thế gian là một khái niệm để chỉ cho sự tương tác giữa sáu giác quan với sáu đối tượng trần cảnh của nó, và tạo ra sáu loại hình nhận thức. Sáu giác quan bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đối tượng trần cảnh của nó đó là hình thù, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các ý niệm tồn tại trong tâm. Khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh thì các nhận thức từ sự tiếp xúc này sẽ bắt đầu có mặt. Thế giới của thấy, nghe, ngửi và biết được dân học Phật giáo gọi là thế gian. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa thế gian vừa nêu thì chữ thế gian vô thường có thể được hiểu rằng là từ mọi sự vật hiện tượng vật lý to nhất như là núi Tu Di, nhỏ nhất như là các hạt bụi, các vi trần không thể nhìn thấy bằng con mắt, đều trong quá trình vận động, biến dịch, thay đổi từng tích tắc và đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Ngay cả phần tâm của con người cũng diễn ra theo quy luật như thế. Còn đối với câu quốc độ quy thí đó, chúng ta vẫn có thể được hiểu theo hai nghĩa. Quốc độ theo nghĩa vật lý đó, là hành tinh này đất nước này, đó là cái cảnh giới vật lý mà con người đang tồn tại với sự sống. Quy thúy là dòn bờ, hiện tượng vô thường về phương diện vật lý của cảnh giới của hành tinh. Chúng ta đã thấy các nhà khoa học, đã nghe các nhà khoa học phân tích và chứng minh cho chúng ta trên các phương tiện sách vở, báo đài. Hiện tại các nhà khoa học đang rất lo lắng vào năm 2036 sẽ có một thiên thạch rất to va chạm vào hành tinh chúng ta đang sống và sẽ làm cho sự sống ở trên hành tinh này tiêu diệt. Các nhà khoa học quốc tế đã hợp với nhau rất nhiều tìm những phương cách làm thế nào để làm chệch hướng quỹ đạo của mảnh thiên thạch, làm cho sự va chạm giữa thiên thạch và hành tinh chúng ta không diễn ra, thì lúc đó mới có thể cứu sống được mạng sống của con người trên hành tinh này. Dĩ nhiên là sau nhiều năm nghiên cứu thì bây giờ vẫn chưa có giải đáp nào hết. Tính cách giòn bở, tức là tạm bợ, nay còn mai mất, thương hải tan điền, ruộng dâu biến thành biển cả, ngược lại biển cả biến thành ruộng dâu, chúng ta đã thấy trong sinh hoạt thường nhật ở mọi nơi và mọi chốn. Tính cách giòn bở đó nó làm cho con người cần phải ý thức về tất cả mọi thứ chóng vánh sẽ diễn ra trong cuộc đời của mình, và từ đó có một thái độ rất là bình thản, không sợ hãi, để làm chủ được dòng cảm xúc, nhờ đó an vui và hạnh phúc có mặt ở trong mọi thăng trầm của thế giới vật lý. Ý nghĩa quốc độ thứ hai về phương diện chính trị và xã hội học là một thể chế chính trị. Thể chế đó có thể là quân chủ, có thể là tư bản, có thể là xã hội chủ nghĩa, bất kỳ một thể chế nào ở trong lịch sử của nhân loại trong nhiều ngàn năm qua đều mang tính chất chống dánh và tạm bợ. Tuyên ngôn này ở trong kinh điển nhà Phật được xác với một điều là bản chất của các ý thức hệ chính trị phục vụ cho con người trong một quốc gia, trong một giai đoạn lịch sử với những cộng nghiệp riêng, làm thay đổi cấu hình luật pháp, phong tục tập quán, chương trình giáo dục và mọi hình thái sinh hoạt ở trong một cái bối cảnh nhất định nào đó. Mỗi một triều đại có mặt, chúng ta lại thấy có nhiều loại hình cộng nghiệp mới xuất hiện. Và dĩ nhiên nếu vị thủ lĩnh là vua hay là tổng thống hay là chủ tịch một quốc gia, sau khi chấp chính rồi không có cái nhìn độ lượng với các đóng góp giá trị văn hóa của các chính thể trước đó, đó thì hầu như các giá trị về truyền thống ở trong quá khứ sẽ bị dẹp bỏ hoặc là sẽ bị diệt vong. Lịch sử của chế độ quân chủ ở tại các nước châu Á và nhiều nơi trên thế giới cho chúng ta thấy điều này. Các vị vua sau xóa sổ các vị vua trước để khẳng định vai trò và ảnh hưởng của mình là độc tôn, tạo điều kiện cho sự đa nguyên về ý thức hệ chính trị đối với các chính thể có trước đó, đó nó trở thành như là một trong những thách đố rất là lớn. Do đó các hoạt động lội trừ về phương diện này nó thường có trong lịch sử của nhân loại, và các hình thái như thế đó có thể được hiểu về phương diện chính trị xã hội học là quốc độ dòn bở, tức là thể chế chính trị không tồn tại mãi với cuộc đời. Từ phương diện vật lý cũng như là phương diện xã hội, chúng ta thấy là nền triết học vô thường mà Đạo Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tưởng của nhân loại là một ý niệm hình thành thành là một học thuyết và ứng dụng hành trì trong đời sống xã hội đó, rất là tốt. Để từ đó khi chúng ta đối diện với mọi biến cố trong cuộc đời, thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, nay thế này, mai thế khác, lên voi xuống chó, chúng ta không bị những cú sốc về phương diện cảm xúc. Để từ đó làm chủ được vận mệnh của mình trong mọi thăng trầm. Và chỉ khi nào chúng ta có những thực tập làm quen với cái nhìn vô thường, tức là cái nhìn về sự biến dịch, thay đổi không dừng của mọi lĩnh vực trong đời sống, từ văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục cho đến tôn giáo và tâm linh, cũng diễn ra theo cái chiều vector của biến dịch. Và nhờ đó đó, chúng ta có cái nhìn làm chủ được bản thân mình và làm chủ được thế giới, từ đó tránh được những nỗi buồn, những sự uất hận và những tâm lý tiêu cực có thể biến mình trở thành một nạn nhân của khổ đau. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, xin đại đức cho con một lời giải thích giữa cái từ vô thường trong Phật giáo và cái từ thất thường với bất tình thường là thế gian. Hai cái từ này khác nhau như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Câu hỏi vừa đặt ra liên hệ đến khái niệm tâm lý học và khái niệm triết học Phật giáo. Từ thất thường và bất bình thường mà dân gian Việt Nam thường sử dụng trong sinh hoạt đó, chỉ cho hai phương diện về khí hậu thời tiết và tánh khí của con người. Chúng ta thường nói khí hậu thất thường, bất bình thường cũng được đó, tức là nói sự biến dịch của nắng mưa, lạnh mát nóng. Ai đã có lần đi ngang qua Úc Châu và ghé lại sinh hoạt tại thành phố Melbourne thì sẽ thấy được sự biến dịch về khí hậu ở trong một ngày như vậy có bốn mùa: nóng, lạnh, mát, mưa. Do đó những người cư dân sống tại đây đó, lúc nào cũng mang theo cái áo lạnh, mặc dầu trời nắng chang chang vậy đó, sau đó vài tiếng có thể là lạnh cúm liền. Sự bất thường của thời tiết khí hậu có thể dẫn đến những thay đổi về cái sức khỏe, ảnh hưởng một cách trực tiếp đến sức khỏe của con người. Trong khi đó, sự bất bình thường hay là thất thường của tâm lý, tánh khí, cảm xúc đó, nó là một chứng bệnh. Nay thế này, mai thế khác, ở mức độ nhẹ nhất của nó đó, làm cho người đó có thể trở thành một người không có lập trường, không lý tưởng, không vững chãi và dễ dàng bị tác động bởi những ảnh hưởng của những người xung quanh. Những người tánh khí thất thường về phương diện tâm lý học đó, được nhà Phật gọi là người vô định. Bản chất của người vô định đó, dễ dàng bị cuốn theo chiều gió và biến bản thân mình trở thành chiếc luật bình trôi rầy đây mai đó trên dòng nước, và lệ thuộc rất nhiều vào cái mức thủy triều lên và xuống. Những người có thất thường và tánh khí như thế khó có thể thành công trong mọi sự nghiệp, mọi nỗ lực và trong sinh hoạt thường nhật. Trong khi đó, khái niệm vô thường của Phật giáo đó là một triết lý về sự hành trì. Như chúng tôi vừa nói, bản chất của vô thường tác động đến mọi hiện hữu, từ thế giới, địa cầu, hoàn cảnh, sự kiện, hình hài, tâm lý. Hầu như không có phương diện nào trong cuộc đời này không bị quy lý biến dịch của thời gian và không gian tác động và chi phối. Trong tiếng Sanskrit, vô thường được gọi là anicca, tiếng Bali gọi là anicca. Người Trung Hoa dịch là vô thường, làm cho rất nhiều người không có tình cảm với Phật giáo hiểu rằng đây là một nguyên lý rất là tiêu cực. Bản chất của nỗi niềm hạnh phúc trong cuộc đời của con người là muốn được vĩnh cửu hay kéo dài nhiều chừng nào hay chừng đó. Trong khi đó, Đạo Phật xác định rất rõ bản chất biến dịch của mọi sự vật hiện tượng đó làm cho con người bị cục hứng đi. Cho nên nhiều người đã xem học thuyết này là một học thuyết làm cho con người bị đứng lại, khựng lại, không năng động, không phát triển. Sự chuyển động, thay đổi của mọi sự vật hiện tượng nó tạo ra một tiến trình để trở thành cái mới. Bản chất của nguyên lý vô thường là tạo ra, hình thành một cái khác hơn với chính nó trong từng giây, từng phút, từng giờ. Đối với bản chất của vũ trụ đó, thì Đạo Phật sử dụng một cái quy trình gồm có 4 bước: thành, trụ, hoại, không. Tức là mỗi một hành tinh thì nó có một cái giai đoạn hình thành lên, có thể hàng ngàn năm, hàng triệu năm, rồi tồn tại, phát triển, dẫn đến sự biến thiên, rồi cạn kiệt hết tất cả những nguồn tài nguyên, đặc biệt là nguồn dưỡng khí, oxy, tạo ra chất sống cho con người và các chủng loại. Rồi sau đó nó sẽ không còn là chính nó nữa, nó bị tan vỡ do sự va chạm của các mẫu thiên thạch ở trong vũ trụ bao la này, hoặc là cái quỹ đạo của các hành tinh sẽ giao tiếp với nhau ở một thời điểm nhất định nào đó, và cả hai hành tinh sẽ trở thành các cái mảnh thiên thạch phụng ở trong vũ trụ bao la này, nó gọi là không. Bản chất của cái không đó nó không phải là mất hẳn, mà nó đã tạo thành một cái mới. Cái mới đó nó có thể tồn tại ở chỗ này hay là chỗ khác. Đối với người thì nguyên lý Đạo Phật sử dụng bằng câu là sanh, lão, bệnh, tử. Con người được đánh dấu của mặt trên cuộc đời bằng sự khai sinh. Khai sinh từ bụng mẹ, nương tựa vào tinh cha, trứng của người mẹ. Rồi sau đó nó lớn lên mấy mươi năm, tồn tại và phát triển. Cái già bắt đầu đến, cái bệnh như là tiến trình tất yếu của cái già, và con người được gọi là tư trạng. Theo đó tái sanh ra một cảnh giới khác để thành lập ra mạng sống mới. Nhà Phật thường không dùng cái từ mất như là trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam. Khái niệm mất là chúng ta hình dung từ một cái có trở thành một cái không hoàn toàn. Trong khi đó nhà Phật thường sử dụng cái từ là tư trạng, tức là giả từ cõi đời này để chuẩn bị tái sanh cho một cái cõi đời khác ở đời sau. Khi chúng ta dùng từ mất, chúng ta có cảm giác là người thân của mình không còn với mình nữa. Nỗi khổ, niềm đau thể hiện qua những giọt nước mắt, qua những sự than khóc, qua những mỗi niềm đau khổ cung cực, sẽ làm cho người ra đi không an tâm. Và sự quyến luyến bệnh rịnh về tình cảm vợ chồng, cha mẹ con cái, anh em, thân bằng, quyến thuộc đã hình thành lên một cái thế giới ngục tù cho các phương linh tồn tại dưới cảnh giới và trạng thái của ngạ quỷ. Cho nên nhà Phật chỉ dùng chữ tử thôi. Tử tức là kết thúc mạng sống. Kết thúc mạng sống để hình thành một mạng sống mới tương thích với cả một tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng của người đó, có mặt ở trong tiến trình sanh tử nhiều đời và nhiều kiếp về trước. Còn dùng một khái niệm chung cho con người và bản chất thế giới đó, thì nhà Phật dùng bốn từ khác: sanh, trụ, dị và diệt. Sanh là hình thành, trụ là tồn tại phát triển, dị là biến hoại, và diệt là kết thúc cái tiến trình hình thành tồn tại đó để tạo ra một cái khác. Hầu như là bản chất của vô thường nó liên hệ tất cả mọi lĩnh vực của đời sống con người. Về phương diện thời gian, chúng ta có 4 mùa: xuân, hạ, thu và đông. Mỗi một mùa trung bình là 3 tháng. Kết thúc của mùa này lại mở đầu cho một mùa mới. Và cứ như thế, thời gian cứ tuần tự vần xoay và thay đổi. Cái tiến trình vô thường của thời gian chúng ta thấy rất rõ. Trong đó tiến trình vô thường của mọi sự vật hiện tượng và hình hài tâm sinh lý con người đó, đến lúc đó, chúng ta là ít quan tâm đến. Nhất là khi con người có được các phương tiện để thưởng thức các giá trị thẩm mỹ đó, thì mình có thể nhờ đến các giải phẫu thẩm mỹ. để có thể chống lại tiến trình lão hóa hoặc làm cho con người trẻ lại 10 tuổi, vài mươi tuổi về phương diện hình hài vóc dáng, chẳng hạn như làm căng da mặt hay là nhuộm tóc cho trở thành đen, hoặc là làm thế nào đó cho nước da trắng hơn, những cái nếp nhăn ở trên trán, trên đôi má, trên cơ thể, tay chân vân vân, nó không còn làm cho người đó có cảm giác là bị già, già trước tuổi. Thì các hoạt dụng của chủ nghĩa thẩm mỹ này đã làm cho con người nếu núi kéo thời gian trở lại. Và trong sinh hoạt ứng xử đó, chúng ta vẫn có khuynh hướng thích được người khác gọi mình bằng cái từ trẻ hơn. Ví dụ mình là 60 tuổi mà kêu bằng chú, đôi lúc thấy không vui bằng kêu bằng anh. Các huynh trưởng gia đình Phật tử, có vị đã 90 tuổi mà các cháu bây giờ mới dài 30 tuổi vẫn gọi bằng anh, thì các cụ thấy hoan hỷ hơn là kêu bằng bác, kêu bằng cụ. Cái tâm lý đó là tâm lý đi ngược lại với cái quy luật vô thường của thời gian. Có nhiều người khác đó, mỗi khi được mời đi chụp hình, nhất là chụp hình chân dung, từ chối liền. Hỏi lý do sao từ chối? Đơn giản lắm, họ nói tôi không muốn lên bàn thờ sớm. Nhiều người họ cứ quan niệm mà chụp hình chân dung là để lên bàn thờ, thờ sau khi mình qua đời. Đó là vì không muốn thừa nhận tính cách thay đổi của thời gian liên hệ đến mạng sống của con người được đánh dấu bằng tiến trình của sự khai sanh, tồn tại phát triển qua năm tháng ngày giờ, đến cái độ mà bây giờ chúng ta nhìn lại thấy mình không còn là một bé thơ của mấy chục năm về trước nữa. Các bậc phụ huynh, nhất là người mẹ, người cha, có tinh thần thương con cháu đó và tinh thần trách nhiệm đầy đủ đối với gia đình. Dầu con của mình 60 tuổi, 70 tuổi ấy thế mà vẫn xem như là đứa con còn bé bỏng à. Cái quy luật tâm lý đó nó làm cho rất nhiều người lớn tuổi đó, thay vì ở cái tuổi cuối cuộc đời đó về hưu nghỉ ngơi, thì họ lại tiếp tục dấn thân vì không tin tưởng rằng là thế hệ kế thừa mình có thể làm tốt được công việc của mình. Mà theo quy luật phát triển của thời gian, nhất là trong ánh sáng của khoa học hiện đại đó, thì hầu như mọi lĩnh vực đó đã được rút ngắn bằng chủ nghĩa kinh nghiệm thông qua sự hỗ trợ của giáo dục. Các kiến thức mà trước đây các thế hệ cha anh chú chúng ta phải mất đến 10 năm, 20 năm mới có được, thì bây giờ dưới sự truyền thụ của học đường, chúng ta nắm bắt được kiến thức đó trong vòng có vài mươi phút hoặc là vài phút mà thôi. Do đó là những thế hệ ngày càng sau đó lại càng có cái sự thông minh và kiến thức hoạt bát các thế hệ đi trước. Tuy nhiên về các giá trị truyền thống, giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh đó, thì có thể nó không bằng với thế hệ của những người ở trong quá khứ. Thì từ đó chúng ta thấy là cái quy luật này nó ảnh hưởng và nó chi phối tất cả mọi sự vật hiện tượng. Nếu như người nào đó không thừa nhận nó như là một quy luật và là một sự thật đang diễn ra xung quanh mình với những người thân của mình và toàn bộ cái cấu trúc xã hội và đời sống này, thì người đó sẽ có những quan niệm thất thường, tức là gào thét lên, khổ đau ôm lấy để không bao giờ muốn thừa nhận cái sự biến ngoại thay đổi theo cái chu kỳ biến dịch của mọi sự vật hiện tượng diễn ra đối với ta và những người thân xung quanh. Khi một người nào đó trong gia đình bị tai nạn giao thông, tai nạn đó đã dẫn đến cái chết, được kinh dược sư gọi là chết quạnh tử, những người thân còn lại đó tiếc nuối, không bao giờ muốn chấp nhận, vì chỉ mới có vài phút trước đó thôi, họ còn sinh hoạt, nói năng, vui cười, tâm sự, trao đổi, giúp đỡ, tạo cho nhau niềm vui và nụ cười. Và bây giờ chỉ vài phút sau, họ trở thành người thiên cổ. Sự nuối kéo và không muốn thừa nhận cái chết diễn ra trong vô thường qua hoạn tử đó đã làm cho rất nhiều người phải khổ đau. Người còn sống không dần được cảm xúc, khóc lóc, đấm ngực, rồi buồn phiền, mất ăn, bỏ ngủ. Và điều đó ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực đến tiến trình tái sanh của người ra đi. Do đó trong những tình huống như thế này, là những người Phật tử, chúng ta nên khuyến tấn người thân của mình hãy nên bình tĩnh và chuyển hóa dòng cảm xúc của khổ đau, để cho dòng cảm xúc này trở thành nguồn năng lượng của lòng từ bi sáng suốt, giúp cho người thân vừa mới qua đời trong hoạn tử thừa nhận tính cách vô thường về phương diện thời gian, để tiến trình tái sanh của họ được diễn ra một cách thuận lợi và dễ dàng. Làm được như thế thì kinh Địa Tạng gọi là kẻ còn người mất đều được lợi ích. Do đó bản chất về sự thất thường và bất bình thường về phương diện cảm xúc và khí hậu đó, nó chỉ là một phương diện rất nhỏ của nguyên lý vô thường, như là một quy luật tác động tất cả mọi sự vật hiện tượng ở trong cuộc đời. Xin nêu câu hỏi khác.
Các con bổn sư cao hơn thế nào? Bạch cơ đại đức. Bởi vì á, trong thần của Phật pháp á, thì có ba thần kỳ. Thần kỳ thứ nhất là chánh pháp, thứ kỳ là thượng pháp, thứ ba là mạng pháp. Vệ sinh có phải là càng ngày càng mạng pháp không?
Cảm ơn câu hỏi của chú đề cập đến ba giai đoạn phát triển của giáo pháp Phật. Chánh pháp được định nghĩa ở trong kinh điển Phật giáo là giai đoạn tồn tại gắn liền với sự có mặt của Đức Phật lịch sử và kéo dài đến mấy trăm năm sau, và trong kinh thường gọi là 500 năm. Dĩ nhiên con số 500 năm kể từ sự thành đạo của Đức Phật á, là một con số mặt ước thôi. Con số 500 trong văn học Bali tượng trưng cho số nhiều. Ví dụ như chúng ta thường nghe những câu những người Bà La Môn tế lễ thần linh và thượng đế đó, thường giết 500 con bò, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 vật liệu, 500 các loại bánh trái hoa màu vân vân, để mong cho thượng đế ban phước và ngưng việc giáng họa cho mùa màng cũng như là thiên tai. Nói chung từ khái niệm và biểu tượng về số nhiều đó, chúng ta thấy là ý niệm của chánh pháp tồn tại nó không giới hạn ở trong nghĩa đen chữ trắng là 500 năm thật, mà nó có thể tồn tại dài hơn. Các quốc gia thì mới bắt đầu là tiếp xúc với đạo Phật và thấy rằng đạo Phật như là nguồn đạo đức, triết lý cứu vãn được những bế tắc và khó khăn, như cũng như là những thách tố ở trong phương diện kinh tế và xã hội đó, thì họ lại có một cái giai đoạn rất vàng son, và giai đoạn đó vẫn được xem là chánh pháp đối với họ. Cho nên chúng ta có thể hiểu ý niệm của chữ chánh pháp không nhất thiết là giới hạn và có mặt ở trong cái thời điểm Đức Phật thành đạo cho đến 500 năm sau, mà nó là cái giai đoạn đầu khi mà một quốc gia, một cộng đồng, một con người nào đó tiếp nhận đạo Phật ở trong đời sống và sinh hoạt của mình. Giai đoạn tượng pháp được định nghĩa về phương diện chữ đen đó là các loại hình sinh hoạt Phật pháp về tu học và hành trì. Nhìn từ bề mặt đó, thấy giống y hệt và không có gì thay đổi khác với những sinh hoạt hành trì dẫn đến sự chứng đắc và giác ngộ như là thời của Đức Phật. Nhưng trên thực tế thì cái phẩm chất và cái giá trị cũng như là những cái ảnh hưởng tích cực của nó cho đời sống của cộng đồng sau còn lại thì nó không bằng như là thời của Đức Phật. Thì được gọi là tượng pháp, nghĩa là nó giống như vậy nhưng thực tế đó, nó chỉ đạt được mấy 10% của cái giống đó mà thôi. Tiến trình của thời kỳ mạt pháp được kinh điển nêu ra cũng là 500 năm, tức là 501 cho đến năm 1000 kể từ khi Đức Phật thành đạo Bồ Đề. Và do đó chúng ta cũng nên hiểu nó như là ý nghĩa biểu tượng, cái thời gian tượng pháp này có thể dài hay ngắn, nó tùy theo cái năng lực và phương pháp luận tu tập và hành trì của từng quốc gia, từng cộng đồng và từng con người. Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ mà cả lượng lẫn chất về sự hành trì lời Phật dạy đó giảm thiểu ở một mức độ gọi là rất là cao, rất là lớn. Tại vì mạt pháp đó được kinh điển mô tả trong thời gian mà chúng ta đang sống này. Nói chung là các ý niệm về chánh, tượng và bạc chỉ là những ý niệm chung chung, bao quát. Và do đó chúng ta có thể ứng dụng nó trong nhiều tình huống và ngữ cảnh khác nhau. Ở trong một con người, chẳng hạn khi chưa biết đến đạo Phật, chúng ta không hiểu về đề sau, không tin về nhân quả đạo đức, sống với lòng tham, lòng sân, lòng si, tranh giành, hơn thua, thanh toán, lợi trừ, trả đũa, hận thù, ăn quán giang hồ, v.v. Thì sống như vậy, chúng ta được gọi là người đang sống trong thời kỳ mạt pháp về đạo đức. Và cái đó nó làm cho mình trở thành kẻ bất hạnh. Các hành động của mình đối với các đối tác sẽ tạo ra một tiến trình bất hạnh tương tự, ở mức độ có thể lớn hơn, hoặc là tương đồng, hoặc là thấp hơn đối với sự bất hạnh của bản thân người đang sống trong sự mạt pháp về đời sống đạo đức và tri thức của người đó. Sau khi đến với Đức Phật thông qua một lễ quy tam bảo, có ba sự nương tựa về tâm linh: nhận Phật làm thầy, học hỏi tuệ giác và lòng từ bi của Đức Phật như là lý tưởng đời sống để soi đường giải quyết các bế tắc, và nương vào sự hướng dẫn chân chánh của những vị xuất gia tu học có kết quả hành trì. Lúc bây giờ chúng ta đang sống với cái thời kỳ tự phát, sự bất đồng đã làm cho chúng ta có được cái giá trị tự phát ở trong giáo pháp của Đức Phật. Hành giả đó đó ngày càng tinh tấn, ngày càng phát triển tuệ giác, ngày càng thành công, dấn thân trên tinh thần vô ngã vị tha, là Phật sự không giới hạn, giúp đỡ người thân của mình từ khổ đau trở nên hạnh phúc, những người đang bị khốn khó, chán nản, thất vọng, bế tắc trong cuộc đời được sự giúp đỡ bằng chánh pháp, trở nên là con người vượt dậy sau những cơn đau, sau những khổ hạnh và sau những bế tắc bất hạnh. Thì làm được như thế là chúng ta đang là người sống trong chánh pháp của Đức Phật. Cho nên nếu chúng ta ứng dụng phương diện mà pháp, tượng pháp và chánh pháp trong sự tu học của từng bản thân đó, cái giá trị lệ lạc của nó sẽ nhiều hơn. Và chúng ta vẫn thấy có nhiều người sẽ ứng dụng nó theo một cái tiến trình ngược lại hoàn toàn với tiến trình mà chúng tôi vừa nêu. Tức là chưa gặp Phật là đang sống mạt pháp của đạo đức. Bắt đầu gặp được Phật pháp á, chúng ta đang sống với tượng pháp. Thực hành có kết quả thì chúng ta đang sống với chánh pháp. Nhưng có nhiều người đến với đạo Phật á, chỉ gieo trồng phước báo mà lại không đọc kinh, không hành trì, không ứng dụng, không tu tập, không chuyển hóa. Thì lúc đầu của họ như thời kỳ vàng son của Phật pháp, sau đó họ là tuột xuống vào giai đoạn thứ hai là đang sống trong tự pháp, và cuối cùng tụt lũn xuống giai đoạn thứ ba sống trong mạt pháp. Họ mất niềm tin, mất phương hướng, không còn tin vào chùa, không còn tin vào tăng ni, không còn tin vào nhân quả, không còn tin vào mọi thứ. Vì con đường đến với đạo Phật của họ là con đường tín ngưỡng thông thường, hoặc là thần tượng hóa một nhân vật Phật giáo nào đó, sau này bất mãn với chủ nghĩa thần tượng của nhân Phật đó đó, thì mọi nội dung còn lại mà họ đến với đạo Phật đó, trở thành vứt bỏ. Và điều đó đã làm cho họ đi từ ánh sáng vào trong bóng tối, nói theo kinh điển Pali. Và đó là một nỗi bất hạnh rất là lớn. Cho nên thấy được cái tiến trình biến dịch của thời gian, biến dịch của cảm xúc, biến dịch của đời sống, đạo đức, cho đến lúc nào trở thành một bậc A-la-hán thì sự biến dịch về đạo đức nó không còn nữa. Và người đó được gọi là bất thối chuyển, mà kinh A-di-đà gọi là A-bệ bạc trí. Thì đến lúc đó, đó chúng ta mới tạm an tâm rằng các giá trị đạo đức, tâm linh, sự hành trì tu tập, dấn thân làm công đức và phước báo của mình đó, nó trở thành hòn đảo và điểm tựa an bình một cách vững chãi. Mà không đó thì chúng ta không được phép ỷ lại, vì như thế đó thì tâm của mình nó sẽ bị lui sụp. Và do đó sự vô thường về phương diện này nó sẽ làm cho mình trở thành người đang sống ở trong mạt pháp. Hay gì đó, sự hành trì sẽ giúp cho mình có mặt ở trong chánh pháp, và do đó an vui hạnh phúc sẽ tiến triển trong đời sống sinh hoạt. Xin nhiều câu hỏi khác.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy hỏi này, từ nãy giờ nghe thầy giảng là mọi cái thực vật đều có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Vậy con xin hỏi thầy là con đã quy Phật trước rồi, nhưng mà thời gian sau này thì con muốn quy lại thứ hai, thì Vậy con xin hỏi thầy là một người Phật tử có thể có thể đi được nhiều lần hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai, xin thầy cho biết có và không có phải là phương diện của vô thường hay không?
Đối với câu hỏi một đó, nó trở thành như là cái niềm thao thức và phong văn của rất nhiều Phật tử. Trong tình huống khi mình đến với con đường tâm của Phật giáo đó, vào tuổi nhỏ, dài 3 tuổi, chưa có đủ ý thức và nhận thức, được sự hướng dẫn của cha mẹ, mình đã trở thành một người Phật tử. Các ấn tượng về con đường tâm linh, về Phật, vào Pháp, vào Tăng và năm điều đạo đức, không giết hại để bảo vệ hòa bình, không trộm cắp để bảo vệ sở hữu tài sản và bố thí, không ngoại tình bảo hộ hạnh phúc gia ca và tránh những chứng bệnh truyền nhiễm, không uống rượu và các chất gây sai để bảo hộ sức khỏe thể chất thể trí và sự an ninh của xã hội, thì chúng ta thấy rằng là các giá trị đó đó nó chỉ có thể được thiết lập khi mà cái nhận thức của con người nó đạt được mức độ từ đó là chín muồi. Còn quy y ở trong một cái giai đoạn mà mình chưa hề có bất kỳ những ý niệm như thế này thì việc quy y lại lần thứ hai có thể trở thành một nhu cầu làm mới con đường tâm linh. Ở trong nền văn hóa phương Tây đó, những cặp vợ chồng sau khi sống với nhau trong hạnh phúc 20 năm, 30 năm, 40 năm, đặc biệt là 50 năm đó, thì họ thường làm tái hôn thú mặc dù họ chưa từng ly dị. Việc tái hôn thú để hâm nóng lại cái tình yêu ban đầu mà nhà thơ Việt Nam Hồ Dến bảo rằng là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hồ dậy mấy ơi quên, nhờ không quên nổi cái tình lưu luyến của yêu thương, chăm sóc, lo lắng, vô vụ lệ, tôn trọng lẫn nhau như là hai vị khách đó, mà cái giá trị của hôn nhân nó không bị rơi vào tình trạng phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ, tất cả đổ dồn cái lỗi cho người nữ, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, thì sự hâm nóng trong tiến trình hôn nhân như thế là tạo dựng lại hạnh phúc của gia đình và hạnh phúc của xã hội nói chung. Từ cái truyền thống của phương Tây đó và các vị thiền sư hoàng đạo thành công ở nền văn hóa này đã tạo điều kiện cho những người Phật tử đến đạo Phật mà chưa có những rung động về tâm linh trong cái lúc mà mình quy tam bảo, thì những tình huống đó việc quy lại lần thứ hai đó nó làm cho mình rung động hơn, hiểu sâu sắc hơn, dẫn đến tiến trình hành trì Phật pháp có kết quả hơn. Còn nếu mình quy tam bảo trong tình trạng ý thức sáng suốt được hướng dẫn một cách cặn kẽ và mình có những xúc động thật sự, xúc động đó làm cho mình trở thành một người tái sanh lần thứ hai trong đạo pháp với một cái pháp giác và nó ứng với cái hạnh nguyện cũng như là tư cách đạo đức của mình, thì việc quy lại lần thứ hai là không cần thiết. Ngày hôm nay các băng giảng về Phật pháp đã có mặt với nhiều hình thức khác nhau: DVD, VCD, MP3, CD, rồi có mặt ở trên các phương tiện internet hoặc là băng cassette. Do đó chúng ta có thể hâm nóng lại con đường tâm linh mà cũng không cần phải quy tam bảo lại nếu bây giờ mình đã thật sự hiểu được Phật pháp rồi. Việc quy tam bảo lại lần thứ hai đó chỉ nên thực hiện khi mà vị thầy bổn sư của mình không còn nữa. Lúc đó đó những cái ấn tượng về con đường tâm linh đó nó hơi bắt đầu bị mờ nhạt, rơi vào trạng thái như là mạt pháp của đời sống hành trì đó, thì lúc đó chúng ta hâm nóng lại để giá trị chánh pháp đó được tái xuất hiện với chúng ta. Thì chỉ khi nào chúng ta sử dụng việc quy tam bảo với mục đích là làm thắp sáng đời sống tâm linh để hỗ trợ cho an vui hạnh phúc đó, thì chúng ta mới nên tiến hành. Còn vì chạy theo cái phong trào thấy là bản thân của mình đến một vị hòa thượng hay là vị cao tăng lỗi lạc có tên tuổi tạo cho mình cái danh xưng trong xã hội rằng tôi là đệ tử vị cao tăng, vị hòa thượng, vị đi trưởng đó, thì không nên. Vì bản chất đó, sau khi quy tam bảo rồi, tất cả những người tại gia đều là đệ tử của tất cả những vị xuất gia chân chánh đã thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. được gọi là tăng bản. Nhưng trong sinh hoạt hàng ngày đó, chúng ta có thói quen sử dụng rằng cái vị thầy truyền giới cho mình là vị bổn sư, và rất nhiều người Phật tử thần tượng vị thầy bổn sư của mình, cho nên đã đánh giá thấp và không xem trọng các vị cao tăng và các vị hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư, đại đức, tăng và vị khác. Đó là một sai lầm. Là người quy tâm bảo rồi, chúng ta là đệ tử chung của những vị xuất gia chân chánh, cho nên vị thầy của chúng ta được gọi là vị thầy thay tâm mà thôi. Nếu hiểu được như thế thì nhu cầu của quy tâm bảo lần thứ hai không cần làm. Chúng ta có thể nương với tất cả các vị thầy, và khi đến với Phật pháp đó, chúng ta được rộng mở về phương diện đó. Học ở vị thầy này nếu vẫn chưa thỏa mãn, quý vị nên mạnh dạn tìm học ở các vị đạo sư khác nữa. Chúng ta vẫn có thể tầm một lúc nghe băng nhiều vị pháp sư khác giảng. Mỗi một vị có những kinh nghiệm hành trì riêng, rút tỉa các tinh hoa về hành trì đó, chúng ta sẽ trở thành điểm hội tụ của sự hành trì. Và phiền não, nghiệp chướng, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, khó khăn về phương diện cảm xúc, nhận thức, phong tục tập quán, thói hư và các cá tánh đó, sẽ được tháo mở và làm mới. Cho nên ứng dụng và sử dụng giá trị quy lập thứ hai về góc độ như vừa nêu sẽ có lệ lạc nhiều hơn so với cái cách đến với đạo Phật lần thứ hai thông qua danh tánh, tên tuổi của vị truyền giới mà thôi. Đối với câu hỏi thứ hai đó, bản chất có và không có phải là phương diện của vô thường, thì câu trả lời đó, nó là hai phương diện của cùng một vấn đề. Phần lớn chúng ta chỉ có thói quen nhìn thấy vô thường như một tiến trình từ lúc sinh ra, và nó được kết thúc bằng sự hoại diệt và thay đổi như chúng tôi vừa trình bày. Nhưng chúng ta ít khi nhìn thấy được rằng là nó có những cái cấu trúc vô thường, từ một sự không có gì cả nó tạo thành một cái có. Và cái đó đó, nó là phương diện tích cực của học thuyết vô thường. Nếu như không có những cái biến đổi về phương diện chính trị, xã hội, phong tục, tập quán đó, thì chúng ta chưa chắc có được cái cộng nghiệp ở trong thời hiện đại, có phương tiện, có những công cụ để học hỏi được rất nhiều kiến thức khác nhau. Thì nhờ cái cuộc cách mạng về văn hóa và tư tưởng của nhân loại diễn ra trên khắp nơi trên thế giới, các tôn giáo nhất thần, đặc biệt là Thiên Chúa giáo và Tin Lành, đã không còn bịt mắt và bịt miệng được những người có tiếng nói khác với Kinh Thánh, cho rằng là trái đất này là một hành tinh xoay quanh theo quỹ đạo của nó, và do đó nó không phải là mặt phẳng, là bầu trời không phải là nắp dung. Từ đó các khám phá về học đã bắt đầu được mở ra, và chúng ta đã tiếp thu được cái kết quả của sự ứng dụng nó trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cho nên các cộng nghiệp mới đã bắt đầu được thiết lập. Thì từ cái không có mà trở thành những cái có, cái tiến trình đó đó, nó được gọi cho nhà Phật gọi là duyên và sự tác động đa chiều của mọi sự vật hiện tượng và tự bản thân của mọi sự vật hiện tượng đó. Thiền sư Huyền Quang của Việt Nam có một bài thơ rất sâu sắc liên hệ đến khái niệm có và không. Tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy quyệt, vật trước hữu không không, vật trước hữu không. Có một bản dịch khá chuẩn xác: có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không, có không bóng nguyệt dòng sông. Mới hay có không không là gì. Bản chất của sự biến dịch đó, nó đi theo hai chiều thuận và nghịch. Có những chiều thuận đó có thể làm cho chúng ta cảm thấy nuối tiếc, buồn chán về cái thời kỳ vàng son của bản thân, về sự thịnh vượng đời sống kinh tế của gia đình, về những gì mà mình có thể làm được. Bây giờ qua năm tháng rồi, ngày giờ làm cho mình răng long tóc bạc, già nua, lực bất tòng tâm, cho nên đã không còn được cái năng lực để thực hiện một cách thành công với những hiệu quả và công sức của công việc như trước đây của mấy bữa nay. Thì sự tiến triển của tiến trình vô thường của thời gian, nó sẽ đi từ phương diện này đó, ở mức độ thành công cao trở thành thấp từ từ, ở mức độ lớn trở thành nhỏ từ từ. Đó là sự vô thường về phương diện tiêu cực. Còn cái vô thường phương diện tích cực đó, từ phương diện thấp trở thành cao, từ phàm trở thành thánh, từ khổ đau trở thành an vui và hạnh phúc. Và cái này là bản chất học thuyết vô thường Phật giáo hướng dẫn chúng ta xoay về để thực tập và thành công. Khi chúng ta cho rằng một cái gì có đó thì tất cả mọi thứ này đều có, vì tiến trình nhân quả nó là như thế. Mặc dù chúng ta phủ định nó, không tin nó vẫn diễn ra với mình như là một quy luật và một sự thật, một máy mài, nó cũng có kết quả của nó. Còn khi chúng ta nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng nó không quan trọng, nó không có thực thể, và xem nó như là một cái phương pháp để quán chiếu tu tập và hành trì đó, thì những cái chuyện mà lâm trời lỡ đất về nỗi khổ niềm đau bất hạnh lên voi xuống chó, hay là những khổ đau dồn dập họa vô đơn chí đó diễn ra với mình đó, nên vận dụng cái câu nói thứ hai của Tổ Quyền Quang: không thì cả thế gian này cũng không. Từ đó đó, chúng ta bình thường quá mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời của mình, cho nên dòng cảm xúc đã được huân bình trở lại, và chúng ta có được một sự bình thản ở trong nhận định, đánh giá những biến thiên, biến dịch, và từ đó mình không bị rơi vào trong cách thế biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Hai câu còn lại nó dạy chúng ta về phương pháp thực tập, cái có và không có, tiến trình phát triển thuận hay là tiến trình phát triển nghịch, cũng giống như là vầng trăng lung linh ở trên mặt nước của một con sông, và do đó nó không phải là bản chất thật của chính mặt trăng đó, đó là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai này có thể trở thành công, trở thành tròn, lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố của cơn gió, của ánh sáng, của góc độ nhìn và của sự phẳng lặng của mặt nước. Cho nên chúng ta nên nhìn vào bản chất của mặt trăng thứ nhất hơn là nhìn vào bản chất của mặt trăng thứ hai. Nhưng trên thực tế đó, chúng ta có thói quen đánh giá trên hiện tượng hơn là bản chất, và do đó cứ mỗi một lần có nỗi khổ niềm đau, thói quen quy nạp quá mọi sự hiện tượng làm chúng ta bị thôi chột, chán nản, thất vọng. Và về sau này khi gặp một cái người nào tương tự, na ná về giọng nói, gương mặt, tướng đi, vóc dáng, hình thù, dùng miền, cái ấn tượng về nỗi khổ niềm đau và bế tắc ở trong quá khứ bắt đầu trỗi dậy và làm cho mình có mặc cảm, thành kiến, ấn tượng tiêu cực, và cuối cùng nỗi khổ niềm đau được thiết lập trong mối quan hệ giữa mình và cái người mà hoàn toàn không gắn liền với nỗi khổ niềm đau. Cho nên xem tất cả mọi tiến trình phát triển tiêu cực của vô thường và phát triển tích cực của vô thường đó như là món quyệt dòng sông, để cho khi thành công đó, chúng ta không có cống cao ngã mạn, tự hào tự đại, để khi thất bại đó không bị dòng cảm xúc này đi đọt, làm chìm xuống cái mặt vô thức đến mức độ cùng cực, dẫn đến tiến trình của sự tự tử không có lối thoát. Do đó đó, chúng ta phải thực tập và phải thấy rất là rõ rằng là hai phương diện này đó nó ảnh hưởng và tác động một cách rất là tích cực đối với những người có cái nhìn xem nó như là một nguyên lý. Tất cả chúng ta đều đã ít nhiều xem qua truyện Bao Công và phim về Bao Công. Ông có hai người trợ lý là Trương Long và Triệu Hổ. Một hôm nọ đó, ông buộc hai trợ lý của mình đi bắt một cái kẻ gọi là thằng Linh, đã làm cho cái mão bị rớt xuống, thì gió thổi qua cái nón đội hơi lỏng hay là rộng chút xíu nó sẽ bị rớt liền. Ngoài trừ là nón lá, có rớt rớt làm sao thì nó có dây thắt lại. Thì dĩ nhiên là hai người trợ lý này là đâu biết cách nào để mà bắt được ông thần mệnh danh là Lạc Mạo Phong. Thì chữ Lạc Mạo Phong á, là cái từ diễn tả ngọn gió thổi qua làm chiếc nón bị rớt xuống khỏi đầu của con người. Nhưng ở đây Bao Công dùng cái cớ bảo rằng nó là ông thần, họ phải điêu đứng đi tìm. Thì trong lúc mỏi mệt ta ngồi nói chuyện với nhau thì một cơn gió lốc thổi qua, cái nón trên một cái chú nhỏ nó bị rớt xuống đất, và họ mừng quá dẫn chú đó về nhà để giao cho Bao Công. Thì tình cờ mới phát hiện ra đó, cái chú này đó chính là con của của cái bà Lý Thần Phi, và nhờ đó đã được trọng thưởng rất nhiều thứ. Chúng ta thấy trong tình huống nắm bắt được con người bị cái gió thổi qua làm rớt cái đón thì dễ, nhưng mà bắt nắm lấy cái không đó thì khó vô cùng. Lạc mạo phong là cái con gió, làm sao nắm được con gió? Con gió nó có thể thổi bất cứ lúc nào, nó tùy thuộc vào điều kiện của thời tiết, khí hậu, môi trường, rồi thủy triều, rồi nhiều thứ khác nữa. Cho nên nắm lấy cái có thì dễ, nhưng mà nắm lấy cái không thì nó khó vô cùng. Nhưng triết lý của nhà Phật dạy chúng ta cả cái có và cái không đó, chúng ta cũng phải buông. Bởi vì cái tiến trình phát triển tạo ra một cái có đó, nó thường làm cho con người nó hãm diện tự hào. Và những cái phát triển ngược lại từ một cái có dẫn đến một cái không đó, làm cho người buồn bã tiếc nuối, và cả hai đó đều làm cho con người bị khổ đau, khống chế và chinh phục. Vì đó hành giả Phật giáo đó hiểu được nguyên lý vô thường thì hãy bình thường quá quan niệm về có và không, để từ đó đó chúng ta thản nhiên trước mọi biến cố diễn ra trong cuộc đời. Xin điều câu hỏi khác.
Chúng tôi được nhận thức là vô thường là một quy lý cơ bản của một Phật pháp. Và chúng tôi xin cho thêm những câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất là có sự tương tác nào trong quá trình xảy ra vô thường hay không? Câu hỏi thứ hai là ảnh hưởng của cái nguyên lý vô thường đối với sự khác biệt và đặc biệt sự tập. Và cuối cùng là câu hỏi có một cái câu hỏi thế giới nào mà
ba câu hỏi vừa điều rất hay, nó đề cập đến các góc độ khác nhau về sự hành trì quán chiếu của học thuyết vô thường mà Đức Phật đã dạy. Đối với phần thứ nhất là sự tương tác trong tiến trình vô thường là một sự thật diễn ra, bởi vì nó có nhiều yếu tố điều kiện và không có bất kỳ một sự vật hiện tượng nào tồn tại trong thế gian này mà không có sự tương thuộc vào những cái khác, hay là ảnh hưởng trực tiếp đến những cái khác, tạo ra tiến trình là tương tác hai chiều giữa tự thân của nó và những cái xung quanh trực tiếp hay là gián tiếp. Năm 2004 và năm 2005, chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ và đặc biệt là miền Đông Bắc Hoa Kỳ vào tháng 11-12, thì tại đây nó lạnh lắm, tuyết rơi. Và phần lớn các bang nằm ở phía đông bắc của Hoa Kỳ và đặc biệt là Canada thì họ trồng là hàng loạt các loại rừng phong. Cây phong là một loại cây mà nó có ba màu sắc tùy thuộc theo ba mùa khác nhau. Đến cái mùa thu đó thì lá vàng rơi rụng hết, và sau cái sự rơi rụng về mùa thu đó thì bắt đầu nó sẽ châm, nó lại mọc ra những cái lá rất là xanh tươi và đẹp. Rồi sau 4 tháng đó của mùa xuân thì nó bắt đầu trở thành một cái màu đỏ thẫm và rất là ấn tượng. Cái màu đỏ thẫm đó tồn tại mấy tháng nữa thì mùa thu lại đến. Thì những vùng mà lạnh như thế thì nó có rõ ràng là ba cái khoảng thời gian tạo ra ba màu sắc khác nhau của chiếc lá. Trong nền dân học dân gian Việt Nam và Trung Hoa có câu ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Chỉ cần nhìn thấy một chiếc lá ngô đồng rơi rụng đó, người trong thiên hạ này đều biết rằng là mùa thu đã bắt đầu trở về. Cái dấu hiệu của mùa thu đó là sự rơi rụng. Nhưng cái nhìn của Phật giáo dạy chúng ta về tính tương tác, nếu không có cái mùa trước mùa thu, xuân và hạ đó, thì mùa thu đâu có mặt. Cho nên cái mùa hạ chính là cái tiền đề và sự tương tác trực tiếp để tạo ra mùa thu. Và mùa thu không tồn tại và kết thúc sự tồn tại trong bản năng của đó, mà nó còn tạo tiền đề cho cái mùa kế tiếp xuất hiện, đó là mùa đông. Rồi mùa đông lại tạo ra mùa xuân. Cho nên tiến trình tương tác về xuân hạ thu đông nó có với mọi sự vật, trong đó có con người thông qua tuổi thọ và cái chết. Nhìn thấy được cái chiếc lá rơi rụng, chúng ta nhìn sâu hơn nữa, sao chiếc lá đó là một chiếc màu sắc. Cái nhìn của Phật giáo đó nằm ở chỗ này. Nếu chỉ nhìn thấy chiếc lá vàng rơi rụng là một kết thúc, thì buồn khổ, sầu vương, tiếc nuối, uất hận sẽ trỗi dậy với chúng ta. Còn nhìn thấy sau chiếc lá vàng đó rụng là những chiếc lá vàng xanh, thì tiến trình của vô thường đó tạo ra một cái mới tích cực hơn, lạc quan hơn, cần thiết hơn, để giúp cho chúng ta hiểu được cái sự biến thiên và biến dịch của mọi sự vật hiện tượng. Với vấn đề thứ hai là cái ảnh hưởng của vô thường đối với tiến trình đồng nhất và phát triển trong mọi sự vật. Gần đây các nhà triết học đã đề cập đến tính cách đồng nhất trong mọi sự vật hiện tượng. Tính cách đồng nhất đó đã mở ra cái sự duy trì các nền và truyền thống văn hóa khác nhau. Ví dụ mỗi một sắc tộc, cộng đồng đều có những bản sắc văn hóa riêng. Duy trì tính cách đồng nhất về văn hóa đó sẽ làm cho nền văn hóa đó thoát khỏi cái nạn bị diệt chủng do xâm thực văn hóa, hoặc là do sự quên lãng văn hóa, hoặc là không tôn trọng các truyền thống văn hóa có trước. UNESCO trong rất nhiều năm qua đã kêu gọi sự phục hồi, bảo vệ, rồi tôn tạo, cũng như là tái thiết lại tất cả các cái công trình văn hóa đó để tạo ra tính cách đồng nhất của nó về phương diện hình thức cũng như là nội dung. Tính cách đồng nhất về phương diện phát triển của vô thường đó khó có thể được tồn tại, bởi vì nó bị ảnh hưởng tương tác của các nền văn hóa khác. Cách đây mấy mươi năm, khi nền văn hóa phương Tây chưa có lan tràn trong nền văn hóa của phương Đông, thông qua chủ nghĩa toàn cầu hóa và dưới ảnh hưởng cũng như là hỗ trợ tích cực của tiếp thị và quảng cáo, thì tính cách đồng nhất về văn hóa của phương Đông đó được giữ vững. Bây giờ đó nó bị hấp thu, và do đó trong tiến trình hấp thu đó, cái tâm lý của con người nó diễn ra theo cái cách thế đó, tức là lấy những thứ chưa có trong mình trở thành như một phương tiện để tiêu khiển và cho thấy rằng mình là người thức thà. Ví dụ như là sự tiếp biến nền văn hóa ẩm thực, văn hóa ăn mặc, văn hóa giao tiếp, văn hóa làm việc, văn hóa sinh hoạt, văn hóa gia đình, hầu như là người phương Đông đang tiếp thu rất nhiều ở người phương Tây và xem rằng nó là tiến bộ, nó là hay. Nhưng mà trên thực tế có nhiều cái dữ liệu văn hóa phương Tây khi lan tràn vào văn hóa phương Đông là phân hủy.
Mình là muốn có rất nhiều,
chúng ta bỏ
đi là có nhiều gì,
chúng ta muốn quý giá để đổi lấy những văn hóa nó có giá trị nhất thời, và rất nhiều hạt giống của sự hưởng thụ đã được gieo rắc vào, cho nên tính cách đồng nhất của nó đã không còn được giữ vững nữa. Khi đất nước Việt Nam trở thành thành viên 150 của WTO đó, thì cái khủng hoảng và thách đố về việc duy trì truyền thống văn hóa đó là một điều mà tất cả những nhà lãnh tụ quốc gia không thể nào không quan tâm. Mời gọi đầu tư về kinh tế thường gắn liền với phát triển công nghiệp hóa hiện đại. Sự phát triển của nền công nghiệp hóa hiện đại đó, một mặt nó làm cho kinh tế của người được nâng cao, nhưng sự phát triển của nó không tạo ra một tiến trình bền vững. Đạo Phật thường đề cập đến sự phát triển bền vững hơn là phát triển nhất thể. Tính cách của sự phát triển đó, một mặt nó phải duy trì được các giá trị truyền thống văn hóa và đạo đức tích cực, mang lại hạnh phúc cho con người nói chung. Nhưng mặt khác đó, nó vẫn hấp thu những cái mới, và cái mới đó nó phải là một công cụ để phục vụ cho những cái giá trị tích cực, chứ không phải nó diễn ra theo cái thế loại trừ và xung đột lẫn nhau. Do đó phát triển bền vững phải là tiêu chí. Người ta đã thường đề cập đến việc bảo quản các tính cách đồng nhất của văn hóa bằng cách là hỗ trợ cho nền văn hóa đến được phát triển, ví dụ phục hồi các giá trị truyền thống văn hóa, rồi hỗ trợ cho những cái vùng ấp văn hóa, làng văn hóa, xã văn hóa ở những vùng sâu vùng xa, văn hóa của sắc tộc, văn hóa của các cộng đồng thiểu số vân vân. Nhưng khi hỗ trợ phương diện vật chất và đời sống vật chất vào những thôn làng buôn làng đó, thì cái tính đồng nhất về văn hóa đó đã bị tương tác hai chiều và bị thay đổi. Cho nên phát triển mà thiếu yếu tố bền vững đó, thì phát triển đó đồng nghĩa với sự loại trừ. Do đó làm thế nào để có thể phát triển được bền vững mà không rơi vào tính cách loại trừ? Gần đây thì nền thần học Thiên Chúa giáo đó đã có một bước chuyển hoặc khá quan trọng. nhiều năm về trước đó, họ đã nhập cảng Wilson nền đạo học phương Tây vào trong mảnh đất châu Á, nghiêm cấm tất cả những giáo dân không được tôn thờ ông bà tổ tiên, dẹp bằng thờ tổ tiên thay rồi bằng thờ của Chúa. Điều đó đã tạo ra một cái phản ứng kháng cự dân hóa rất lớn, vì dân bản địa ở phương Đông này muốn giữ lại cái tính cách đông nhất và dân hóa của mình. Từ cộng đồng Vatican II, tức là khoảng từ thập niên 70 trở lại đây, người ta đã thay đổi phương pháp thần học với một khái niệm mới là phương pháp thần học bao gồm, tức là sử dụng các dữ liệu văn hóa tôn giáo của các sắc tộc ở tại châu Á này là một công cụ để phục vụ cho thần học. Cho nên bây giờ họ ngược lại, đã làm hình thù của các ngôi nhà thờ như là hình thù của một ngôi chùa. Cổng ngôi nhà thờ là cổng tam quan, sự thờ phượng màu sắc phối hợp của nền văn hóa Việt Nam. Và Đức Mẹ Maria không còn là hình ảnh của người phương Tây nữa, mà là hình ảnh của một người phụ nữ với chiếc áo dài truyền thống và cái chiếc nón lá của Việt Nam. Chúa Hài Đồng không còn mắt lõi mày xanh, mà là một cậu bé hài đồng của người Việt Nam. Đức Chúa hiện tại cũng mang sắc thái và dấu ấn của người Việt Nam. Cái phương pháp làm thần học này đã hấp thu được cái tính cách là đồng hành với dân tộc của Phật giáo từ nhiều ngàn năm lịch sử, khi đạo Phật có mặt ở bất kỳ một quốc gia nào. Chẳng hạn khi đạo Phật có mặt tại Trung Hoa thì hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm nam tính, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, râu quai nón, phương phi tạm vỡ, đã trở thành một đức mẹ từ bi. Bởi vì cái nền văn hóa mẫu hệ của người châu Á đó cho phép chúng ta thay đổi hình tướng của Ngài để làm cho Ngài trở thành một đối tượng mà tất cả nỗi khổ niềm đau của con người dễ dàng được tiếp cận, được giải phóng, được làm mới thông qua con đường lắng nghe của chuyển hóa, hỗ trợ của tuệ giác để giải quyết các bế tắc đang vô con. Cái tiến trình tiếp biến văn hóa tại các quốc gia mà Phật giáo có mặt như là một thực tại văn hóa tâm linh đã diễn ra theo cách tế phát triển một cách bền vững, lấy dữ liệu của nền văn hóa địa phương để làm một cái công cụ để phát triển Phật giáo. Nhờ đó Phật giáo đã bám rễ rất là sâu chắc vào đời sống tâm linh và tinh thần của nền văn hóa của dân tộc. Bây giờ thì Thiên Chúa giáo đã nghiên cứu và thấy rất rõ sự thật của đạo Phật vốn cũng là đạo ngoại lai so với các nước còn lại của châu Á ngoài Ấn Độ, thì họ đã bắt đầu áp dụng cái mô thức thần học bao gồm này là cho cái tiến trình phát triển thần học mới tại Việt Nam. Trước khi qua đời thì Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tuyên bố rằng thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ xây nước Chúa ở châu Á, với những sự hỗ trợ về tài nguyên, nhân sự, phương pháp luận, tiền tài, vật chất, công cụ, vân vân, thì con đường mở mang nước Chúa châu Á sẽ phát triển một cách rộng. Là bởi vì ở châu Á quá nghèo, cho nên đó, người ta dễ dàng từ bỏ tôn giáo của mình để nhận các viện trợ về kinh tế, vì họ không thấy rõ được cái giá trị tâm linh vốn có là một cái tính đồng nhất dân hóa dân tộc gắn liền với Phật giáo, cho nên họ dễ dàng thay đổi để hướng đến một cái mới. Từ những góc độ đó đó thì những người Phật tử đó cần phải có trách nhiệm làm thế nào để hướng dẫn con em của mình đến với chùa khi còn nhỏ. Cái chất liệu văn hóa tinh thần và tâm linh sẽ thấm vào ở trong dòng cảm xúc, nhận thức và sinh hoạt. Khi lớn lên đó, nó trở thành như là một điều kiện để mang lại hạnh phúc. Do đó ngày nào hay là tuần nào không đến chùa, lòng cảm thấy trống trải, cô đơn, và do đó nó gắn liền và biến cái sinh hoạt của Phật pháp trở thành sinh hoạt của hạnh phúc. Chúng ta phải thay đổi cái khái niệm để cho con em tự giác thành cái khái niệm là hướng dẫn chúng đi vào cái quỹ đạo. Bởi vì nếu chúng ta muốn có một cái cây kiểng đẹp, chúng ta phải uống nắng nó theo hình hài vóc dáng mà mình cho rằng nó có giá trị cao hơn ở cái tuổi mà chúng chưa có thể tự uống nắng lấy chính mình. Do đó đừng để cho con em tự giác, vì tự giác như thế thì khuynh hướng tâm lý con người luôn luôn lười biếng, mà không muốn đi, không muốn thực tập, không muốn làm. Do đó cần phải có những hướng dẫn tích cực. Ngược lại về phương diện giáo hội đó thì cũng cần phải có những cái tiếp biến văn hóa, làm thế nào để cho cái nền Phật học ở Việt Nam đó, nó mang sắc diện của nền văn hóa Việt Nam. Các ngôi chùa phải có cấu trúc của cái nền văn hóa và dữ liệu của văn hóa Việt Nam. Bản hiệu của chùa, câu đối tại chùa phải bằng tiếng Việt, kinh điển đọc tụng trong chùa phải thuần Việt, và cách thức trang trí, màu sắc, vóc dáng nó phải mang sắc thái của người Việt, để cho người Việt Nam cảm thấy rằng là tiếp thu cái nền văn hóa Phật giáo đó, nó không có bất kỳ một sự thay đổi về cái tính đồng nhất văn hóa của dân tộc. Thì đó, cái hiệu quả của việc làm đạo và truyền bá theo cách thức này đó, nó sẽ thành công ở mức độ cao hơn. Còn cái phần thứ ba của anh hỏi là về vấn đề gì? Cái phần ba của câu hỏi đó.
Bác thầy, Phật tử xin nhắc lại, câu hỏi thứ ba là có một hội thế giới nào mà nơi đó cái nguyên lý vô thường?
Cái nguyên lý vô thường đó là nguyên lý ẩm thử mọi sự hiện tượng, chỉ duy trì bản chất của Niết Bàn là nó vượt ra khỏi nguyên lý vô thường đó. Khi một con người sau một quá trình chuyển hóa tâm thức, nâng tất cả những cái giá trị thấp của khuynh hướng hưởng thụ tính dục, khuynh hướng tình cảm, khuynh hướng tưởng tượng, khuynh hướng tri thức trở thành tuệ giác, thì con người bắt đầu mở cửa cho sự giác ngộ và an lạc hạnh phúc tỉnh tại có mặt ở tâm một cách lâu dài và bền vững. Thì sự mở cửa của hạnh phúc tỉnh tại đó đó sẽ hình thành ra cái chất liệu của Niết Bàn, tức là an vui không còn thói chuyển, an vui vượt ra cái quy luật phát triển vô thường của mọi sự vật và hiện tượng. Thì khi mà các hành giả thực tập và đạt được cái kết quả mà kinh điển nhà Phật gọi là thánh quả đó, thì cái tiến trình vô thường này nó không còn tác động và chi phối về phương diện cảm xúc và nhận thức, nhất là về cái chất liệu an lạc ở đời sống nội tại. Còn bản thân hình hài vật lý của vị thánh nhân là của vị Bồ Tát, vị Phật đó vẫn phải chịu sự quy luật vô thường chi phối một cách rất là khốc liệt. Như Đức Phật đã nói ở trong kinh Di Giáo đó, thân ta đã trải qua 80 năm giống như là một cỗ xe già cỗi và cũ kỹ, ta cần phải thay cái cỗ xe mới. Cái tiến trình thay cỗ xe mới được Đức Phật sánh ví ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó như là hình ảnh của mặt trăng và mặt trời. Mặt trời tồn tại 12 ngày, 12 giờ trong ban ngày, và nó dán bóng với nửa hành tinh, nhưng đồng thời nó có mặt ở nửa còn lại của trái đất để nó tạo ra ánh sáng tiếp tục, cho nên nó không mất đi một cách vĩnh viễn. Thì sự qua đời của một vị Phật hay những vị chứng A-la-hán trở lên có thể được xem như là từ trần cái cảnh giới vô thường sanh tử khổ đau này. Nhưng mặt khác đó, các ngài tiếp tục đi hoằng pháp để cứu độ các chúng sinh hữu duyên với ngài ở các hành tinh khác. Cho nên cái tiến trình vô thường đó nó chỉ ảnh hưởng về hình hài vật lý, nhưng không tác động đến cái chiều sâu đời sống nội tại đã được chuyển hóa, đạt được chất liệu của Niết Bàn. Và bất kỳ một hành giả nào đạt được chất liệu này thì cái quy luật của vô thường nó không còn tác động được nữa. Tính cách bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh được duy trì một cách đảm bảo trong những con người được chứng ngộ. Người bình thường của chúng ta còn có những con người có lập trường rất là vững chãi ở trên con đường đi với những lý tưởng cao đẹp và đóng góp với những giá trị rất lớn. Thì những bậc mà tu tập đạt được trình độ tâm linh cao thì cái lý tưởng đó tạo thành sự bất thối chuyển ở trong kinh đã nói, là điều mà chúng ta có thể thấy là nó hiện thực và có thể thực tập được. Nó là một cái quy luật rất là đảm bảo. Cho nên ngoài trừ bản chất của Niết Bàn, tất cả mọi thứ còn lại đó đều phải chịu sự chi phối một cách khốc liệt của quy lý vô thường.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, Email buddhismtodayinc@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.